con người không nên có niệm ác. Chúng ta lấy ác niệm, ác hạnh để đối xử với người khác. Điều này tôi thường hay nói, người ta chịu thiệt hại 3 phần, bản thân mình chịu thiệt hại 7 phần. Lợi bất cập hại. Hại người chưa được, nhưng mình lại bị hại trước tiên rồi. Học Phật phải có trí huệ. Trí huệ khai thì chuyển cảnh giới. Từ bản thân chúng ta, sau đó mở rộng ra đến gia đình, rồi đến hàng xóm. Điều này ở trên kinh điển Phật thường hay dạy bảo chúng ta, thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, làm cho người khác xem. Hiện nay cái khuyết điểm chung của chúng sanh ở thế gian này là ưa giả dối, không những dối gạt người khác mà còn dối gạt chính mình. Điều này Phật nói ở trên kinh, kẻ đáng thương xót. Cho nên chúng ta phải học sự chân thành. Hiện nay tâm con người không thanh tịnh, nhiễm ô nghiêm trọng, xác thực là có không ít người đã cảm xúc sâu sắc đến hoàn cảnh ô nhiễm, đe dọa nghiêm trọng đến sự sống còn của chúng ta. Điều này đã bị phát hiện. Hoàn cảnh tại vì sao bị nhiễm ô vậy? Đều là do con người gây ra. Công thương nghiệp phát triển đốt cháy bầu không khí này, đây đều là chất độc, cực độc. Bạn xem một ngày có bao nhiêu chất độc mà các nhà máy đã thải ra, do xe ô tô thải ra, do máy bay thải ra. Loại khí độc này bao quanh quả địa cầu, nó ở trên bầu trời cao. Các nhà khoa học nói với chúng ta, nó cũng có điểm bão hòa. Nếu như đạt đến điểm bão hòa thì cái bầu trời này không thể chịu đựng được nữa, nó sẽ rơi xuống lại. Rơi xuống lại thì thật khủng khiếp rồi. Nó thật sự là ngày tận thế. Những thứ này sau khi rơi xuống, đó là một mảng chết chóc. Không những là động vật không thể sống sót, mà thực vật cũng không thể sống sót. Cho nên con người nói đây là ngày tàn của thế giới, có thể là cái bầu không khí này cực độc. Điều này có thể xảy ra, thực sự là hủy diệt nhân loại. Đây chính là do con người gây ra, phá hoại sinh thái tự nhiên. Phá hoại sự cân bằng sinh thái, chúng ta sẽ gánh chịu tai họa của thiên nhiên. Thật ra tai họa của thiên nhiên đều là do con người gây ra. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, đều cương yếu. Phật nói, tâm tham thì chiêu cản nạn nước. Điều này trên kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng. Sân hận cảm đến nạn lửa, ngu si chiêu cảm nạn gió, kiêu mạn bất bình cao thấp cảm đến nạn động đất. Điều này người thế gian thông thường gọi là tai họa thiên nhiên. Nó có nguyên nhân của nó, chứ không phải là tự nhiên, là do tham sân si mạn đã chiêu cảm. Sát sanh, sát sanh ăn thịt thì cảm đến nạn đau binh. Điều này các đồng tu học Phật chúng ta đều biết rất rõ. Chư vị tổ sư đại đức xưa nay thường hay khuyên dạy chúng ta, đến trong kinh Phật cũng đều nói như vậy. Nếu như chúng ta muốn tránh được tất cả chiến tranh trên thế gian này, đạo binh kiếp chính là chiến tranh. Cách nào có thể giúp cho cái thế giới này vĩnh viễn không có chiến tranh, trừ khi chúng sanh không ăn thịt nữa? Chúng sanh chúng ta từ nay về sau đều không ăn thịt thì thế gian sẽ không còn chiến tranh. Đây gọi là nhân họa. Nhân họa chính là do chúng ta tùy tiện giết hại chúng sanh, chúng sanh trong tâm thì chẳng chấp nhận, chúng không có đủ sức để phản kháng. Hôm nay bị bạn giết, nỗi oán hận này vĩnh viễn không thể hóa giải, chúng sẽ tìm cơ hội để báo thù. Cho đến khi nào chúng được tái sanh lại làm kiếp người, vậy là bạn phải đối đầu với oan gia. Cho nên chúng ta học Phật, hôm nay có vài vị đồng tu đến hỏi tôi, tại vì sao những vị đó học Phật lại có quá nhiều sự trở ngại? Sự chướng ngại này là điều tất nhiên thôi. Trong quá khứ và đời này, bạn hãy thử nghĩ xem, bạn đã giết hại bao nhiêu chúng sanh, vô tình hay cố ý? Những chúng sanh này tuyệt đối không bao giờ nói trong lúc giết hại chúng, chúng vui vẻ đồng ý cúng dường mạng của chúng cho bạn. Không có cái đạo lý này. Bạn xem khi bạn giết một con gà, hiện giờ thì không nhìn thấy được. Ngày xưa ở nhà quê có nuôi gà, các bạn muốn giết chúng, chúng biết được liền bay đi, chạy đi khắp nơi để mà thoát mạng. Bạn biết điều này mà, bạn nhìn thấy cái hiện tượng này của chúng thì bạn liền hiểu được, chúng chẳng cam tâm tình nguyện cúng dường mạng của chúng cho bạn. Hay nói cách khác, nỗi thù hận này tồn tại vĩnh viễn, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Cái nghiệp này đã tạo rồi, trong quá khứ không biết đã tạo cái nghiệp này rồi. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải biết sám hối. Sám hối quan trọng nhất là từ nay không tái phạm, vậy mới gọi là chân thật sám hối. Không phải nói sám hối rồi lại tái phạm, vậy thì chẳng có lợi ích gì. Vì sao không tái phạm? Còn phải nghĩ cách để mà khắc phục. Sự khắc phục tốt nhất chính là bảo vệ động vật, hộ sanh và phóng sanh. Như vậy mới có thể hóa giải được oán nghiệp. Hơn nữa đối với những oan gia này, cũng đừng sợ hãi. Bạn sợ họ cũng chẳng có lợi ích gì. Bạn nên nghĩ cách siêu độ cho họ, giúp đỡ họ. Như vậy thì đúng. Những trường hợp như thế này, vào thời xưa, chư vị cao tăng đại đức có rất nhiều tấm gương để cho chúng ta xem. Chúng ta cần phải học hỏi siêu độ. Cái ý niệm này không bao giờ được quên. Từng chút công đức tu học trong đời này của chúng ta đều phải hồi hướng cho họ. Bạn không nên lo sợ là hồi hướng công đức cho họ rồi thì bản thân mình không còn công đức nữa. Bản thân trái chủ của bản thân mình được hóa giải rồi, đó chính là đại công đức. Lợi người mới là thật sự lợi mình, tự lợi chính là thật sự hại mình. Cái đạo lý này bạn nên tỉ mỉ mà hiểu cho thấu đáo. Con người từ vô thị kiếp cho đến ngày nay, khi còn mê chính là mê trong tự tư tự lợi. Thế gian đích thực là làm cho người ta ngộ nhận về sự, về lý này rất là nhiều. Chúng ta không cẩn thận mà quan sát, phân biệt thì thường hay bị ngộ nhận. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.